Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ ba ngày 1 tháng 10 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm: Việt Nam nêu diễn biến phức tạp ở Biển Đông trước Liên Hợp Quốc; Mỹ điều tàu sân bay tới Biển Đông ngay trước Quốc khánh Trung Quốc; Giới ngoại giao nói rằng Trung Quốc âm thầm tăng gấp đôi binh sĩ ở Hồng Kông; Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bị tấn công bằng sơn ở Đài Loan. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh hôm 28 tháng 9 lên tiếng về diễn biến phức tạp ở Biển Đông cũng như việc vi phạm các vùng biển của Việt Nam nhưng không nêu cụ thể Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982, gọi tắt là UNCLOS 1982. Hiến chương của biển và đại dương, ông Minh nói. Quan chức ngoại giao cấp cao của Việt Nam nói thêm rằng Biển Đông có ý nghĩa chiến lược đối với hòa bình, an ninh và phát triển ở châu Á, Thái Bình Dương và trên thế giới. Và các quốc gia liên quan đã có nhiều nỗ lực đạt được những kết quả tích cực về giải quyết bất đồng, tranh chấp. Tuy nhiên, Việt Nam cũng đã nhiều lần nêu rõ sự lo ngại về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, trong đó có việc vi phạm các quyền chủ quyền, quyền tài phán tại các vùng biển của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982, ông Minh nói trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Dù không trực tiếp nêu tên Trung Quốc, nhưng khi nhà ngoại giao Việt Nam nói tới các diễn biến phức tạp này, theo đoạn video đăng trên trang web của Liên Hiệp Quốc, máy quay lia tới khu vực ngồi có biển ghi tên của phái đoàn Trung Quốc, nơi một đại diện đang ngồi nghe, chăm chú nhìn xuống màn hình trước mặt. Các bên liên quan cần kiềm chế và tránh có những hành động đơn phương làm phức tạp tình hình và làm gia tăng căng thẳng, và giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, ông Minh nói. Quan chức cấp cao của Việt Nam lên tiếng trước cuộc họp của tổ chức lớn nhất thế giới trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông nhiều tháng qua vì vụ đối đầu của tàu hải cảnh hai nước láng giềng phương Bắc ở bãi Tư Chính, cũng như việc tàu thăm dò Hải Dương 8 của Trung Quốc đi vào lãnh hải mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình. Trong bài phát biểu dài gần 16 phút, ông Minh nói rằng Việt Nam hoan nghênh tất cả các nỗ lực đối thoại, giải quyết bất công bằng biện pháp hòa bình ở các khu vực và rằng hợp tác đa phương có vị trí đặc biệt trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam cho rằng tôn trọng luật pháp quốc tế là cách thức hữu hiệu nhằm ngăn ngừa xung đột cũng như tìm kiếm những giải pháp lâu bền cho tranh chấp, xung đột. Việt Nam ủng hộ mọi nỗ lực thực hiện các biện pháp hòa bình, giải quyết tranh chấp theo Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế, từ thương lượng hòa giải tới việc sử dụng các cơ chế pháp lý quốc tế, ông Minh nói. Nhiều học giả và các nhà hoạt động Việt Nam lâu nay đã kêu gọi Hà Nội theo chân Philippines kiện Trung Quốc ra tòa trọng tài quốc tế, nhưng Hà Nội chưa đưa ra các quan điểm cụ thể về khả năng này.
Phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội tốt cho Việt Nam quốc tế hóa việc tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc, và việc ông Phạm Bình Minh không chỉ đích danh Trung Quốc thể hiện sự chia rẽ trong nội bộ lãnh đạo Việt Nam về đối sách với Bắc Kinh, theo nhận định của giáo sư Carl Thayer, Đại học New South Wales. Đồng thời, nhiều người Việt bày tỏ thất vọng khi ông Minh không nêu tên Trung Quốc trong bài phát biểu trước Đại hội đồng, dù Hà Nội trong những tháng qua nhiều lần cáo buộc Bắc Kinh xâm phạm chủ quyền của mình, cũng như tìm kiếm sự ủng hộ quốc tế trong tranh chấp trên Biển Đông. Bài phát biểu của ông Minh, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam, có đoạn kêu gọi các bên liên quan ở Biển Đông tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Bài phát biểu không nêu tên Trung Quốc và không đề cập trực tiếp đến vụ đối đầu đang diễn ra tại bãi Tư Chính. Theo nhận định của giáo sư Thayer, chuyên gia phân tích các vấn đề Việt Nam, giới lãnh đạo Hà Nội đã rất thận trọng trong việc ứng xử với vụ việc này. Vị giáo sư của Học viện Quốc phòng Hoàng gia Úc của Đại học New South Wales cho rằng, mặc dù Việt Nam đang tìm kiếm sự ủng hộ của quốc tế trong vụ tranh chấp với Trung Quốc, việc không chỉ đích danh Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là vì các bộ ngoại giao, quốc phòng, công an chia rẽ về việc Việt Nam nên theo đuổi chính sách nào để đáp trả Trung Quốc trong khi Bắc Kinh không muốn danh thế hay vị thế của họ bị chỉ trích trên trường quốc tế. Nguyên nhân của việc thiếu sự thống nhất là do Việt Nam không có những lựa chọn tốt, theo giáo sư Sayer, và ông cho rằng Trung Quốc hoàn toàn rõ ràng cho thấy họ muốn Rosneft Việt Nam ngừng khai thác dầu và Việt Nam không may là đã phải ngừng lại với Repsol trước sự đe dọa ở bãi Tư Chính. Vào tháng 7 năm 2017 và tháng 3 năm 2018, Việt Nam được cho là đã ngừng hai dự án khai thác dầu khí với tập đoàn Repsol của Tây Ban Nha. Hiện Việt Nam đang hợp tác với tập đoàn Rosneft của Nga ở bãi Tư Chính, nơi tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đến thăm dò. Luật sư Vũ Đức Khanh, người thường xuyên theo dõi chính trường Việt Nam, cũng cho rằng một trong những lý do Việt Nam vẫn chưa nêu đích danh Trung Quốc là vì vẫn cảm thấy cô đơn nếu có một cuộc xung đột vũ trang xảy ra giữa Việt Nam và Trung Quốc. Theo ông Khanh, Đảng Cộng sản Việt Nam không tin bất cứ ai có thể đứng ra giúp họ và càng không tin Hoa Kỳ sẽ sát cánh chiến đấu bên cạnh họ, vì giữa họ và Hoa Kỳ cũng như thế giới vẫn chưa có sự chia sẻ và những giá trị nền tảng chung. Mỹ cho tới nay là quốc gia duy nhất nêu đích danh Trung Quốc khi cáo buộc nước này bắt nạt Việt Nam và các nước láng giềng trong hoạt động khai thác dầu khí trên Biển Đông. Theo giáo sư Sayer, Mỹ đã cáo buộc Trung Quốc bắt nạt, nhưng vẫn còn một khoảng cách lớn giữa Mỹ và Việt Nam, cũng như lòng tin trong vấn đề này. Vị giáo sư của Đại học New South Wales nói rằng Việt Nam và Mỹ có những quan điểm khác nhau về mối quan hệ chiến lược và Mỹ sẽ không bảo vệ Việt Nam trên Biển Đông chừng nào Việt Nam không phải là một đồng minh của họ. Từ Việt Nam, luật sư Lê Công Định viết trên Facebook, những ai quan tâm đến tình hình quốc gia hiện nay đều trông đợi ông Phạm Bình Minh lên án Trung Quốc thực hiện chính sách gây hấn trên Biển Đông và xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Tuy nhiên, ông Phạm Bình Minh đã nói gì? Ông cũng nêu vấn đề mà mọi người quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không dám nhắc đến Trung Quốc như kẻ xâm phạm chủ quyền quốc gia của Việt Nam. Nhiều người Việt trong và ngoài nước dùng từ thất vọng về bài phát biểu của ông Minh, cũng là Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam. Cá nhân tôi cũng như hàng triệu người Việt Nam khác, trong lẫn ngoài nước, cùng nhiều bạn bè của Việt Nam trên thế giới đều rất thất vọng về bài phát biểu của ông Minh trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 28 tháng 9, luật sư Vũ Đức Khanh nói với VOA từ Canada. Tiến sĩ Mạc Văn Trang hiện đang sống ở Hà Nội cũng chia sẻ chung quan điểm này. Ông nói với VOA rằng ông quá thất vọng vì cho rằng Việt Nam là chính nghĩa, bị hại mà không dám nêu tên kẻ cướp và lên án Trung Quốc. Nguyễn Ngọc Chu, một Facebooker, cũng bày tỏ thất vọng về bài phát biểu của ông Minh và cho rằng Trung Quốc xâm lược biển đảo của Việt Nam, đem tàu đến thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không cho Việt Nam khai thác dầu khí trong vùng biển Việt Nam, mà Việt Nam không dám chỉ mặt gọi tên lên án Trung Quốc tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, thì ai sẽ lên án Trung Quốc giúp Việt Nam? Theo dữ liệu hành trình mới nhất mà chuyên gia hàng hải của Đại học Hải chiến Hoa Kỳ Ryan Mortison cập nhật hôm 30 tháng 9, hai ngày sau khi ông Minh phát biểu tại Liên Hợp Quốc, tàu Hải Dương 8 của Trung Quốc đã quay trở lại vùng biển của Việt Nam lần thứ tư. Cho tới lúc này, Việt Nam chưa có phản ứng gì về lần trở lại mới nhất của tàu Trung Quốc. Theo các chuyên gia quốc tế, Việt Nam nên có hành động pháp lý chống lại Trung Quốc như Philippines đã làm để có được sự ủng hộ chính thức của cộng đồng quốc tế và giải quyết vấn đề tranh chấp trên Biển Đông với Trung Quốc về lâu dài.
Tỉnh ủy Sóc Trăng nói trong thông cáo báo chí gửi ra chiều ngày 30 tháng 9 rằng họ hủy dự án lắp camera an ninh cho nhà riêng của nhiều cán bộ tỉnh sau khi báo chí và dư luận chỉ trích nặng nề dự án này trong mấy ngày gần đây. Tin tức trên các báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động và Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết quyết định hủy bỏ được đưa ra tại cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng hôm 30 tháng 9. Dù cho rằng việc lắp đặt camera giám sát khu vực có nhà riêng của các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy là chủ trương đúng đắn của tỉnh, song Ban Thường vụ khẳng định khi dự án được thực thi đã có những cái sai về quy mô, số lượng, nguồn kinh phí lắp đặt, theo các bản tin. Hôm 27 tháng 9, báo chí cho hay lãnh đạo Sóc Trăng xác nhận rằng ở thời điểm đó họ đang triển khai kế hoạch tốn gần 1 tỷ đồng để lắp camera an ninh tại nhà riêng 16 cán bộ Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đại tá Lê Minh Quang, Giám đốc Công an Sóc Trăng, được trang tin Zing và một số báo trích lời rằng gắn camera ở đây là những điểm phòng chống khủng bố nằm trong quy định. Thông tin về dự án dẫn đến nhiều bàn luận và chỉ trích trên mạng xã hội và báo chí. Nhiều người cho rằng dự án này không cần thiết và lãng phí. Một bản tin của Dinh đăng hôm 28 tháng 9 dẫn lời đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng rằng một tỉnh nghèo như Sóc Trăng mà chi gần 1 tỷ đồng lắp camera cho nhà riêng lãnh đạo chính là đặc quyền đặc lợi và không thể chấp nhận. Ông Trương Châu Hữu Danh, một Facebooker có tổng cộng tới hơn 93.000 người theo dõi, giải thích thêm với VOA vì sao dư luận phản ứng tiêu cực về dự án.
Một phần là do tỉnh Sóc Trăng là một trong những cái tỉnh nghèo của đồng bằng sông Cửu Long. Sóc Trăng là một cái tỉnh mà người đồng bào Khmer rất là nhiều, người dân rất là hiền. Tình hình an ninh trật tự ở tỉnh đó là không có vấn đề gì mà phải lo lắng, mà phải đến mức mà lắp cho nhà riêng của cán bộ cả.
Người dân Sóc Trăng nói riêng và người sử dụng mạng xã hội trên cả nước nói chung bày tỏ bất bình, còn vì họ có kinh nghiệm từ nhiều chương trình lắp camera bảo vệ đường phố ở vùng đồng bằng sông Cửu Long do người dân góp tiền thực hiện. Các chương trình này cho thấy là kinh phí cho mỗi chiếc camera rất thấp, chỉ vài trăm nghìn đồng, vẫn theo lời ông Danh. Tại cuộc họp hôm 30 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng quyết định hủy dự án lắp đặt camera an ninh nhà riêng của các cán bộ trong ban này, đồng thời thu hồi số tiền hơn 882 triệu đồng đã chi lắp đặt tại nhà của 12 cán bộ. Bản thông cáo của ban nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội với lời bình của nhiều người cho rằng đây là thắng lợi của cộng đồng mạng khi lên tiếng phản biện về các động thái của Đảng Cộng sản hay chính quyền các cấp ở Việt Nam. Vẫn theo lời ông Trương Châu Hữu Danh,
mạng xã hội gần đây là họ rất là mẫn cảm với những cái thông tin mà nó có dính tới cán bộ, có dính cán bộ trong đó thì người dân họ quan tâm gấp nhiều lần và do đó cái việc xử lý của các cơ quan chức năng cũng rất là nhanh.
Sóc Trăng gần đây bị dư luận chú ý do có những vấn đề về sử dụng ngân quỹ. Hồi đầu tháng 8, báo chí đưa tin là công an của tỉnh này đã chi gần 40 tỷ đồng cho quà biếu tiếp khách trong giai đoạn từ tháng 1 năm 2011 đến tháng 10 năm 2016, góp phần dẫn đến tình trạng là họ phải mượn kinh phí ngân sách trung ương và địa phương và chưa trả hết, còn nợ trên 5,4 tỷ đồng.
Mỹ điều tàu sân bay tới Biển Đông trước Quốc khánh của Trung Quốc. Trung Quốc đã nhận được lời chúc mừng lễ Quốc khánh 1 tháng 10 từ phía Hoa Kỳ, nhưng Bắc Kinh lại cáo buộc Washington cố tình gây căng thẳng quân sự trước lễ kỷ niệm 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, trong đó có việc triển khai hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan tới Biển Đông, theo tạp chí Newsweek. Trong một thông điệp được Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hôm 27 tháng 9, Ngoại trưởng Mike Pompeo viết: "Thay mặt nhân dân Hoa Kỳ, tôi gửi lời chúc mừng đến nhân dân Trung Quốc nhân kỷ niệm Quốc khánh ngày 1 tháng 10. Hoa Kỳ chúc nhân dân Trung Quốc hạnh phúc, sức khỏe, hòa bình và thịnh vượng trong năm tới." Lời chúc này được đưa ra trong bối cảnh hai bên đang có căng thẳng không chỉ vì cuộc chiến thương mại đang tác động tới toàn cầu mà còn vì những xung đột ở Biển Đông, nơi tàu Ronald Reagan, hàng không mẫu hạm lớp Nimitz, chạy bằng năng lượng hạt nhân gần đây đã thách thức chủ quyền của Bắc Kinh, vẫn theo tạp chí Newsweek. Phía Mỹ rất thích có những hành động nhỏ nhặt ngay trước các ngày lễ lớn của Trung Quốc, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng không có hành động nhỏ nhặt nào có thể ảnh hưởng đến sự phát triển chung của quân đội và quốc gia Trung Quốc. Đại tá Nhậm Quốc Cường, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nói với báo chí hôm 29 tháng 9, quân đội Trung Quốc sẽ hoàn thành nhiệm vụ và bảo vệ chủ quyền an ninh và lợi ích phát triển quốc gia một cách có phương pháp, cũng như bảo vệ hòa bình và ổn định của khu vực thế giới. Newsweek dẫn lời ông Nhậm cho biết, Trung Quốc tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông và Hoa Kỳ lâu nay đã tiến hành các hành động thực thi quyền tự do hàng hải ở vùng biển tranh chấp giữa nhiều nước này. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đưa ra cảnh báo về bước đi mới nhất của Mỹ, kêu gọi phía Hoa Kỳ tôn trọng các mối quan ngại về an ninh của các quốc gia trong khu vực và đóng góp tích cực cho hòa bình và ổn định ở Biển Nam Trung Hoa, Việt Nam gọi là Biển Đông. Theo Newsweek, ông Nhậm cũng lên án một báo cáo do cơ quan nghiên cứu Quốc hội Mỹ công bố hôm 24 tháng 9, trong đó khỏi Hải quân Trung Quốc gây thách thức lớn đối với khả năng của Hải quân Mỹ. Ông Nhậm nói rằng lời lẽ của báo cáo này cho thấy sự kiêu ngạo và định kiến cũng như các tâm lý được ăn cả ngã về không và chiến tranh lạnh của một số quan chức Hoa Kỳ. Ông Nhậm tuyên bố rằng những hành động như vậy là vô lý, sai lầm và nguy hiểm và phía Trung Quốc kiên quyết phản đối. Trong một diễn biến liên quan, tàu sân bay Hoa Kỳ USS Ronald Reagan đang tiến hành các hoạt động tuần tra ở Biển Đông gần các đảo nhân tạo của Trung Quốc. Trang Japan Times hôm 29 tháng 9 dẫn những hình ảnh vệ tinh mới cho biết. Hình ảnh vệ tinh được đăng trên trang mạng xã hội cho thấy dường như là tàu Reagan và một số tàu chiến không xác định, có thể là của Hoa Kỳ và Trung Quốc, di chuyển trong khu vực phía đông bắc của quần đảo Trường Sa hôm 28 tháng 9, theo Japan Times. Khi được hỏi về các hình ảnh này, cũng như vị trí của tàu Reagan và liệu có ý định gửi đi một thông điệp tới Trung Quốc, một phát ngôn viên của Hạm đội 7 của Hoa Kỳ từ chối xác nhận vị trí tàu sân bay nhưng cho biết tàu hiện đang tiến hành các hoạt động thường lệ. Hiện tại tàu không phản ứng lại bất kỳ sự kiện cụ thể nào. Trung tá Ryan Mopsen cho Japan Times biết trong một email. Hôm 26 tháng 9, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết tàu sân bay Hoa Kỳ và nhóm tàu tấn công có căn cứ ở thành phố Yokosuka, tỉnh Kanagawa, Nhật đã có mặt ở Biển Đông để phô trương sức mạnh và leo thang quân sự hóa khu vực. Giới ngoại giao nói Trung Quốc âm thầm tăng gấp đôi binh sĩ ở Hồng Kông. Hiện có tới 12.000 binh sĩ Trung Quốc có mặt ở Hồng Kông. Reuters dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao cho biết hôm 30 tháng 9. Trong số này có các thành viên của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, một lực lượng bán quân sự vốn báo cáo lên Quân ủy Trung ương với sự lãnh đạo của Chủ tịch Tập Cận Bình. Vào tháng trước, Bắc Kinh đã đưa hàng ngàn binh sĩ qua biên giới vào thành phố Hồng Kông bằng các phương tiện như xe tải, xe bọc thép, xe buýt và cả bằng tàu thủy, vẫn theo Reuters. Tân Hoa Xã mô tả rằng đây là hoạt động thường lệ của lực lượng cấp thấp mà Trung Quốc đã cho đồn trú ở Hồng Kông kể từ khi Anh chuyển giao thành phố này cho Bắc Kinh vào năm 1997. Tân Hoa Xã không đề cập đến các cuộc biểu tình chống chính phủ đang làm rúng động Hồng Kông từ tháng 6 cho tới nay. Các nhà ngoại giao châu Á và phương Tây tại Hồng Kông trong tháng qua nói với Reuters rằng họ chắc chắn việc triển khai binh sĩ vào cuối tháng 8 vừa qua không phải là một sự luân chuyển thường lệ, mà là một sự củng cố lực lượng. Tất cả 7 nhà ngoại giao cho Reuters biết rằng họ chưa thấy bất kỳ lực lượng đáng kể nào ở Hồng Kông đã quay trở về đại lục trong những ngày trước hoặc sau khi Tân Hoa Xã loan báo. 3 trong số các đặc phái viên cho Reuters biết rằng đội ngũ nhân viên quân sự Trung Quốc tại Hồng Kông đã tăng gấp đôi về quy mô kể từ khi các cuộc biểu tình bắt đầu. Họ ước tính số lượng nhân viên quân sự hiện nay là từ 10.000 cho tới 12.000 người, tăng từ 3.000 đến 5.000 người so với trước. Do đó, các đặc phái viên tin rằng Trung Quốc hiện đang tập hợp lực lượng quân sự lớn nhất từ trước tới nay ở Hồng Kông, bao gồm lực lượng Quân đội Giải phóng Nhân dân PLA và lực lượng chống bạo động khác. Đáng chú ý, 5 trong số các nhà ngoại giao cho biết việc tăng cường lực lượng này bao gồm các thành phần của Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, một lực lượng chống bạo động bán quân sự của đại lục và lực lượng an ninh đối nội dưới sự chỉ huy riêng của PLA. Trong khi Reuters không thể xác định quy mô của đội ngũ Cảnh sát Vũ trang Nhân dân, các phái viên cho biết phần lớn binh sĩ ở Hồng Kông là thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc. Đầu tháng 9, một phát ngôn viên của văn phòng Trung Quốc phụ trách các vấn đề Hồng Kông và Macau cho biết Trung Quốc sẽ không ngồi yên nếu tình hình trong thành phố tiếp tục xấu đi và gây ra mối đe dọa cho chủ quyền của đất nước. Một số nhà phân tích nước ngoài cho rằng sự hiện diện quân sự được củng cố của Trung Quốc lớn hơn dự kiến và dường như là được chuẩn bị kỹ lưỡng. Họ nói rằng quy mô của lực lượng này cho thấy đã vượt xa vai trò mang biểu tượng truyền thống của quân đồn trú địa phương ở Hồng Kông.
Tập Cận Bình tái cam kết trung thực đối với vấn đề Hồng Kông. Hôm 30 tháng 9, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản kiêm Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình tái cam kết việc cho phép Hồng Kông tự chủ các vấn đề của họ, giữa lúc các cuộc biểu tình chống chính phủ vẫn tiếp tục ở lãnh thổ bán tự trị này, theo AP. Ông Tập phát biểu tại một sự kiện trước thềm lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc hôm 30 tháng 9. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ và trung thực các nguyên tắc một quốc gia, hai hệ thống và người Hồng Kông quản lý Hồng Kông. Cách tiếp cận của Trung Quốc là để bảo đảm Hồng Kông và khu vực bán tự trị Macau được thịnh vượng và tiến bộ cùng với đại lục và nắm lấy một tương lai thậm chí còn tươi sáng hơn, ông Tập nói. AFP loan tin rằng đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV dịp này đã phát các chương trình ca ngợi lòng yêu nước trong suốt ngày 30 tháng 9 và hiển thị hình ảnh ca ngợi công dân, bao gồm các dân tộc thiểu số trong trang phục truyền thống, vẫy quốc kỳ Trung Quốc. Ông Tập cũng bày tỏ lòng kính trọng trước linh cữu của cố chủ tịch Mao Trạch Đông ở quảng trường Thiên An Môn. Vào ngày 1 tháng 10, ông Tập dự kiến sẽ chủ trì lễ quốc khánh mang tính biểu tượng với cuộc diễu hành khí tài quân sự của Trung Quốc có thể bao gồm cả tên lửa Đông Phan 41 có khả năng phóng đầu đạn hạt nhân tới Hoa Kỳ trong vòng 30 phút. Dự kiến sự kiện này huy động đến 15.000 binh sĩ và hơn 160 máy bay và 580 thiết bị quân sự.
Nhà hoạt động dân chủ Hồng Kông bị tấn công bằng sơn ở Đài Loan. Ca sĩ và cũng là một nhà hoạt động của Hồng Kông, cô Denise Ho, bị một người đàn ông đeo mặt nạ tấn công bằng sơn đỏ tại một cuộc tuần hành ở Đài Loan để bày tỏ sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông, theo Reuters. Cô Ho vốn từng ra điều trần trước Quốc hội Mỹ trước đó trong tháng này, đang trao đổi với các phóng viên tại cuộc tuần hành ở Đài Bắc, thì một người đàn ông chạy tới và đổ sơn đỏ lên đầu cô. Hai người đàn ông Đài Loan đã bị bắt ngay sau vụ tấn công, theo Reuters. Hãng tin này dẫn lời cơ quan điều tra của hòn đảo này nói rằng hai nghi phạm có liên hệ tới một nhóm tội phạm có tổ chức vốn ủng hộ quan hệ gần gũi giữa Đài Loan và Trung Quốc. Các nhà tổ chức nói rằng khoảng 100.000 người tham dự cuộc tuần hành ở Đài Loan để ủng hộ các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Hồng Kông. Đây cũng là một phần của các cuộc tuần hành chống chủ nghĩa toàn trị khắp toàn cầu trước lễ kỷ niệm 70 năm Quốc khánh Trung Quốc. Malaysia không muốn có lập trường đối đầu với Trung Quốc về vùng Biển Đông tranh chấp và sự việc được nói là Bắc Kinh ngược đãi người Hồi giáo thiểu số Uyghur, Thủ tướng Mahathir Mohamad nói trong cuộc phỏng vấn được đăng tải hồi cuối tuần. Malaysia quá nhỏ bé để đối mặt với cường quốc châu Á này, mặc dù các tàu Trung Quốc đi vào khảo sát dầu khí trong vùng biển của Malaysia ở Biển Đông mà không được phép, ông nói với một cơ quan tin tức trực tuyến trong chuyến thăm New York tuần này. Chúng tôi theo dõi những gì họ đang làm, chúng tôi báo cáo những gì họ đang làm, nhưng chúng tôi không đuổi họ đi hoặc tìm cách gây hấn, ông Mahathir nói với Bernard News. Các nhà nước Malay đã tồn tại gần Trung Quốc suốt 2.000 năm qua. Chúng tôi tồn tại được bởi vì chúng tôi biết cách xử sự. Chúng tôi không đi khắp nơi tỏ ra hung hăng khi chúng tôi không có năng lực, vì vậy chúng tôi sử dụng các phương tiện khác. Ông nói rằng trong quá khứ Malaysia thường cống nạp cho Trung Quốc hoa bằng vàng, bạc mỗi năm như biểu tượng của việc chúng tôi thần phục họ. Trong tháng này, Trung Quốc và Malaysia đã đồng ý thiết lập một cơ chế đối thoại chung cho Biển Đông trong khi mối quan hệ giữa hai nước được cải thiện. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Malaysia. Ông Mahathir cũng nói Trung Quốc có thể là lý do mà Malaysia, nước có đa số dân là người Hồi giáo, không lên tiếng chống lại Bắc Kinh về cáo buộc đàn áp người Hồi giáo Uyghur. Bạn không thử và làm điều gì đó mà cuối cùng sẽ thất bại, vì vậy tốt hơn là tìm những cách ít bạo lực hơn để không chọc giận Trung Quốc quá nhiều. Bởi vì Trung Quốc có lợi cho chúng tôi, ông nói. Tất nhiên họ là đối tác thương mại lớn của chúng tôi, và bạn không muốn làm điều gì mà cuối cùng sẽ thất bại. Trong quá trình đó, chúng tôi cũng gánh chịu hậu quả. Liên Hợp Quốc nói ít nhất 1 triệu người thuộc sắc dân Uyghur và những người Hồi giáo khác đã bị câu lưu trong những nơi mà Trung Quốc mô tả là trung tâm bồi huấn giáo dục và kỹ năng chức nghiệp để bài trừ chủ nghĩa cực đoan và cung cấp cho họ những kỹ năng mới. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đang xem xét bỏ niêm yết các công ty Trung Quốc ra khỏi các sở giao dịch chứng khoán của Mỹ. Reuters dẫn 3 nguồn tin được cho biết về sự việc này vào cuối tuần qua, trong một bước đi có thể sẽ là sự leo thang rất lớn căng thẳng thương mại Mỹ-Trung. Bước đi này sẽ là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm hạn chế đầu tư của Mỹ và các công ty Trung Quốc. 2 trong số các nguồn tin cho biết, một nguồn tin nói rằng nó được thúc đẩy bởi những lo ngại an ninh ngày càng lớn của chính quyền Trump về các hoạt động của các công ty này. Các chỉ số chứng khoán lớn của Mỹ sụt giảm khi tin tức này loan đi, vài ngày trước khi Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10, khi nền kinh tế lớn thứ hai của thế giới sẽ đình chỉ một tuần lễ để mừng lễ. Không rõ ngay tức thì bất cứ việc bỏ niêm yết nào sẽ được thực hiện ra sao. Vào tháng 6, các nhà lập pháp Mỹ buộc cả hai đảng giới thiệu một dự luật để buộc các công ty Trung Quốc được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Mỹ phải chịu sự giám sát của các cơ quan quản lý, bao gồm khả năng tiếp cận kiểm toán hoặc bỏ niêm yết. Chính quyền Trung Quốc từ lâu đã ngần ngại để các nhà quản lý nước ngoài kiểm tra các công ty kế toán địa phương, bao gồm các công ty thành viên của mạng lưới kế toán quốc tế Big Four, dẫn ra những lo ngại về an ninh quốc gia. Bất cứ kế hoạch nào đều phải được ông Trump chấp thuận. Ông đã bật đèn xanh cho các cuộc thảo luận về việc này, Bloomberg đưa tin, dẫn lời một người gần gũi với các cuộc thảo luận đó. Các quan chức cũng đang xem xét cách thức Mỹ có thể đặt giới hạn cho các công ty Trung Quốc, bao gồm cả các chỉ số chứng khoán được quản lý bởi các công ty ở Mỹ. Bloomberg dẫn 3 nguồn tin cho biết. Không có quyết định hay hành động nào sắp sửa được đưa ra, 2 nguồn tin biết về các cuộc thảo luận nói với Reuters. Tính đến tháng 2, 156 công ty Trung Quốc đã được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán Nasdaq và New York, theo dữ liệu của chính phủ Mỹ, bao gồm ít nhất là 11 công ty nhà nước. Các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 10 và 11 tháng 10, sau mấy tháng hai bên có những hành động ăn miếng trả miếng, làm suy yếu tăng trưởng toàn cầu và khiến các thị trường chao đảo. Dù ý tưởng bỏ niêm yết có thể là một chiêu thức gây ảnh hưởng trước các cuộc đàm phán đó, mục đích chính là để chống lại sự hòa trộn quân sự và dân sự của các công ty công nghệ Trung Quốc. Chương trình phát triển công nghiệp Made in China 2025 nhắm vào các ngành nghiệp chủ chốt để thống trị và một nhà nước do thám đang mở rộng ở Tân Cương, một trong những nguồn tin nói với Reuters. Nguồn tin cho biết lâu nay đã có những lo ngại về việc vốn của Mỹ cho phép các hoạt động này xảy ra, đặc biệt là khi ranh giới giữa các công ty nhà nước và tư nhân ở Trung Quốc đang nhòa đi. Trung Quốc kêu gọi giải quyết bình tĩnh và hợp lý cuộc chiến thương mại. Trung Quốc hy vọng Bắc Kinh và Washington sẽ giải quyết tranh chấp thương mại với thái độ bình tĩnh và hợp lý. Thứ trưởng Thương mại Vương Thụ Văn nói hồi cuối tuần trước cuộc đàm phán giữa hai nước vào tháng tới, theo Reuters. Hơn một năm qua, Hoa Kỳ và Trung Quốc đã đối đầu nhau trong cuộc chiến thương mại với việc áp thuế cao lên hàng hóa của nhau. Theo Reuters, một vòng đàm phán cấp cao mới giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới dự kiến sẽ diễn ra ở Washington vào ngày 10 và 11 tháng 10. Cố vấn kinh tế hàng đầu của Chủ tịch Tập Cận Bình, Phó Thủ tướng Lưu Hạc sẽ dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc. Ông Vương từng tham gia phái đoàn đàm phán của Trung Quốc tới Mỹ. Tại một cuộc họp báo, ông cho biết rằng ông Lưu sẽ tới Washington sau tuần nghỉ lễ nhân Quốc khánh kết thúc vào ngày 7 tháng 10. Ông bày tỏ hy vọng rằng hai bên sẽ tìm ra các cách thức giải quyết những khác biệt. Chúng tôi tin rằng điều này sẽ có lợi cho người dân hai nước cũng như thế giới, ông nói thêm. Hàng nghìn người Nga tuần hành đòi thả người ở Moscow. Cuộc tuần hành ở thủ đô Moscow của Nga cuối tuần qua đã thu hút khoảng 9.000 người. Reuters đưa tin. Dẫn nhóm theo dõi biểu tình White Counter. Nhóm này nói rằng cảnh sát không chặn cổng vào nơi biểu tình. Tin cho hay văn phòng thị trưởng Moscow đã cho phép diễn ra các cuộc tuần hành đòi thả những người biểu tình bị bắt hồi mùa hè năm nay. Điều này, theo Reuters, đồng nghĩa với chuyện bắt giữ hàng loạt của cảnh sát ít khả năng xảy ra. Nhiều người đã bị bắt hồi tháng 7 khi biểu tình phản đối chuyện loại nhiều ứng cử viên đối lập khỏi cuộc bầu cử địa phương. Nhiều người đã bị kết án lên tới 4 năm tù giam, trong khi nhiều người khác bị truy tố tội gây bạo lực đối với cảnh sát. Trước cuộc tuần hành trên, chính trị gia đối lập Leonid Volkov viết trên Twitter, nếu có 50.000 người tham gia, họ sẽ thả tất cả mọi người. Hôm 30 tháng 9, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đáp trả các nhà lập pháp dẫn đầu cuộc điều tra luận tội ông, đề nghị bắt dân biểu Adam Schiff, Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện vì tội phản quốc. Theo Reuters, đề nghị trên có thể làm dấy lên chỉ trích nhắm vào ông Trump liên quan đến một cuộc điện đàm trong đó ông yêu cầu Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky điều tra đối thủ dân chủ Joe Biden và con trai của ông ấy. Cuộc điện đàm này bị một nhân viên tình báo Hoa Kỳ tố cáo làm tăng thêm lo ngại liệu Tổng thống Trump có tìm cách tận dụng việc cấp viện trợ cho Ukraine để phục vụ cho một lợi ích chính trị hay không. Dân biểu Adam Schiff đưa ra những tuyên bố bịa đặt và tồi tệ, làm như thể đó là lời của tôi trong cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine. Sau đó, ông đọc công khai trước Quốc hội và người dân Mỹ. Nó hoàn toàn không liên quan tới những gì tôi nói trong cuộc điện đàm. Có nên bắt ông ấy về tội phản quốc, Tổng thống Trump viết trên Twitter hôm 30 tháng 9. Tổng thống Trump đã kích các đối thủ chính trị kể từ khi phe Dân Chủ ở Hạ viện hôm 24 tháng 9 tuyên bố sẽ theo đuổi một cuộc điều tra luận tội. Ông đánh đồng người tố giác và các quan chức Nhà Trắng cung cấp thông tin cho người tố giác với người làm gián điệp và đề nghị xử họ phạm tội phản quốc. Cũng theo Reuters, Tổng thanh tra Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia xem khiếu nại của người tố giác là đáng tin cậy và khẩn cấp, trong khi một sĩ quan tình báo hàng đầu của Hoa Kỳ nói rằng người tố giác đã hành động có thiện chí. Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.